Tại sao mọi con sông không chảy theo đường thẳng? Trong giờ học, một vị thiền sư chỉ vào bản đồ và hỏi, các dòng sông trên hình này có đặc điểm gì? Các môn đồ trả lời, chúng luôn lượn vòng thay vì chảy theo một cái đường thẳng. Vị thiền sư lại tiếp tục hỏi, tại sao như vậy? Nói cách khác, tại sao những con sông này không chảy thẳng mà cứ phải uốn lượn? Mọi người bắt đầu thảo luận, vì khi chảy theo cái đường vòng thì sông sẽ được kéo dài nên chứa được nhiều nước hơn, hoặc nhờ thế mà khi lũ mùa hè kéo về, nước sông sẽ không bị dâng quá cao và tràn ra ngoài. Một người khác lại nói, bởi vì con sông chảy dài nên lưu lượng nước trên mỗi khúc sông tương đối thấp, áp lực nước dưới đáy sông thì sẽ giảm đi, điều này sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo vệ bờ sông. Tất cả mọi người nói đều đúng, vị thiền sư nói. Còn bản thân ta thì cho rằng con sông không chảy theo đường thẳng mà phải đi đường vòng, đơn giản chỉ vì đi đường vòng là chuyện bình thường, đi đường thẳng mới là chuyện khác thường. Bởi trên hành tinh của mình, các con sông sẽ phải gặp nhiều và đa dạng các loại trở ngại. Có cái vượt qua được, có cái không, nên con sông chỉ có thể đi vòng để tránh qua các chướng ngại, mục đích cuối cùng là hòa vào biển khơi. Vị thiền sư đột nhiên trầm mặc hơn. Cuộc sống của chúng ta cũng như vậy, khó khăn trắc trở trong cuộc sống là chuyện bình thường. Không bi quan, tuyệt vọng, không thở dài, buồn phiền hay bỏ cuộc mới là thái độ sống đúng đắn. Như dòng sông kia không khuất phục trước gian nan, thử thách, luôn kiên trì tiến về phía trước, tiến về biển khơi bao la. Suy ngẫm. Đừng bao giờ lùi bước khi gặp khó khăn trở ngại. Hãy khéo léo nhẫn chịu để vượt qua. Không có con đường nào dễ dàng trong mọi hành trình. Gian nan và thử thách chính là thước đo ý nghĩa của điểm đến. Chỉ cần kiên trì vượt qua, chúng ta sẽ đến được nơi cần phải đến. Thành Cát Tư Hãn và con chim ưng. Chuyện kể về một buổi sáng nọ, Thành Cát Tư Hãn và các thuộc hạ của ông đi săn. Thành Cát Tư Hãn mang theo trên cánh tay con chim ưng mà ông yêu quý. Đã đến trưa mà không săn được gì cả, Thành Cát Tư Hãn quay lại cái chỗ cắm trại và để khỏi phải cáu kỉnh với tất cả đám đông thuộc hạ, ông rời nhóm cởi ngựa đi một mình. Trong sức nóng của mùa hè, ông khát nước nhưng mọi dòng suối đều khô cạn. Thế rồi ông ngạc nhiên nhìn thấy một dòng nước nhỏ chảy ra từ một tảng đá ngay trước mặt ông. Ông lấy ra một chiếc cốc bằng bạc và hứng dòng nước ấy. Thật lâu, nước mới chảy đầy cốc và ngay khi ông đưa chiếc cốc đó lên môi thì con chim ưng bay lên, giật chiếc cốc rồi ném nó xuống đất. Thành Cát Tư Hãn giận dữ, nhưng vì con chim ưng ông rất yêu quý nên ông cúi xuống nhặt chiếc cốc lên, lau sạch bụi và lại hứng nước. Khi nước chỉ mới được nửa cốc, con chim ưng lại lao đến tấn công và làm đổ nước. Lần này ông rút kiếm ra khỏi vỏ, nhặt chiếc cốc lại và hứng nước, vừa canh chừng dòng nước vừa để ý con chim ưng của mình. Ngay lúc ông hứng vừa gần đầy cốc thì con chim ưng lại lần thứ ba bay lên và lao về phía ông. Thành Cát Tư Hãn với một nhát kiếm đã đâm thủng lồng ngực của con chim. Dòng nước kia đã khô cạn, Thành Cát Tư Hãn leo lên tảng đá để tìm nguồn suối khác. Ông kinh ngạc khi thấy một vũng nước và ngay giữa vũng nước là những xác của con rắn độc nhất của miền đất này. Nếu ông lỡ uống nước đó thì chắc hẳn ông đã chết rồi. Thành Cát Tư Hãn hối hận vô cùng, ông quay lại con suối lúc nãy và ôm xác con chim ưng mang về trại. Ông ra lệnh làm một bức tượng chim bằng vàng. Trên một cánh chim ông khắc dòng chữ, ngay cả khi một người bạn làm điều gì đó anh không vừa lòng, người đó vẫn cứ là bạn của anh. Và trên cánh bên kia thì ông lại khắc dòng chữ, bất cứ phản ứng nào được thực hiện trong cơn giận dữ đều là hành động đưa đến sự thất bại. Suy ngẫm. Dù mỗi người trong chúng ta dường như là trung tâm vũ trụ của mình, nhưng không có nghĩa là mọi sự phải hay sẽ luôn xảy ra theo ý của mình. Sự tức giận nổi lên khi cái tôi bị xúc phạm, cái tôi bị chèn ép, cái tôi bị thiệt hại. Lúc đó, tự ái, tức lòng yêu cái tôi nổi lên và sân hận bùng nổ. Thì nếu không kiềm hãm kịp thời, thì thảm họa lớn nhất, nhỏ nhất cũng sẽ xảy ra. Hãy hành động trong lúc giận dữ và không kiềm chế sẽ khiến cho bạn dễ lặp đi lặp lại trong tương lai, tạo ra một chu kỳ bất tận khi lòng sân si, sân hận nổi lên, đầu óc của chúng ta không còn sáng suốt nữa, do đó mọi hành động trong cơn giận dữ đều đáng tiếc. Chúng ta không đè nén cảm xúc và cũng không biểu lộ chúng một cách ồ ạt, mà hãy phân tích chúng và thấu hiểu cách suy nghĩ, mê lầm đằng sau lòng sân hận để sống cuộc đời xa lìa cơn giận. Một người đáng quý là người không bao giờ nổi giận. Tôi là ai? Tôi sinh ra trong một căn nhà gỗ nhỏ. Cha mẹ của tôi là những người nông dân thất học và mù chữ của vùng nông trại Kentucky ở Mỹ. Khi tôi 7 tuổi thì gia đình tôi bị buộc phải rời khỏi căn nhà mà chúng tôi đang gắn bó. Kể từ đó tôi phải làm việc cực lực để phụ giúp gia đình. Ở tuổi lên 9, mẹ tôi qua đời. Ở tuổi 20 thì tôi rời cái vùng rừng núi hẻo lánh để tìm cái con đường tiến vào thế giới văn minh giống như mọi gã trai kỳ dị, không bạn bè, không học thức, không một xu dính túi. 22 tuổi, tôi mất việc ở một vị trí nhân viên bán hàng. Tôi muốn theo học ngành luật, nhưng học vấn của tôi lại không đủ điều kiện vào trường. Năm 23 tuổi, tôi chấp nhận nợ nần để cùng với các đối tác mua chịu một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Năm 26 tuổi, đối tác qua đời, để lại cho tôi một món nợ chồng chất mà có lẽ phải cần rất nhiều năm sau đó tôi mới có thể trả hết được. 28 tuổi, sau 4 năm kiên trì theo đuổi một cô gái, tôi gọi lời cầu hôn nhưng bị khước từ. 37 tuổi, phải đến lần thứ 3 nỗ lực tôi mới được bầu vào Quốc hội Mỹ. Dư lại sớm thất bại cho cuộc tái bầu cử thứ 2 năm sau đó. 41 tuổi thì đứa con trai 4 tuổi của tôi qua đời. 45 tuổi tôi quay lại, chạy đua vào Thượng viện nhưng bất thành. 47 tuổi, tôi thất bại cho vị trí ứng tuyển viên phó tổng thống. 51 tuổi, tôi đắc cử trong cuộc bầu chọn tổng thống Hoa Kỳ. Tôi là ai? Tôi là Abraham Lincoln. Suy ngẫm. Bạn có thể không cần can đảm để chiến thắng, nhưng chắc chắn bạn phải cần can đảm để thất bại. Nuôi dưỡng niềm hy vọng cũng giống như việc gieo hạt xuống cái lòng đất. Khi bạn gieo hạt xuống đất, chăm sóc, tưới nước để chúng lớn lên, nhưng luôn có những điều bất ngờ sẽ xảy ra. Chẳng hạn như những cái hạt giống sẽ không mọc lên, nhưng đừng bao giờ từ bỏ việc gieo hạt giống hy vọng. Làm chủ cơn giận, chuyện Ái Địa Ba. Ngày xưa, ở Tây Tạng có một người tên là Ái Địa Ba. Mỗi khi tức giận và vì tranh chấp với ai, Ái Địa Ba sẽ liền tức tốc về nhà, chạy quanh nhà và đất của mình 3 vòng. Sau đó thì ngồi xuống bờ ruộng thở hổn hển. Ái Địa Ba làm việc rất siêng năng chăm chỉ nên nhà ông ta càng ngày càng lớn, đất đai càng ngày càng rộng. Nhưng cho dù nhà và đất đai rộng như thế nào, mỗi khi có việc tranh chấp, tranh luận hay là tức giận với ai, ông cũng đều chạy quanh nhà và đất đủ 3 vòng. Vì sao mỗi lần tức giận Ái Địa Ba đều chạy quanh nhà và đất của mình trong vòng 3 vòng? Nhiều người quen biết ông thì đều cảm thấy hết sức tò mò, xong. Cho dù gặng hỏi thế nào thì ông cũng đều lặng thinh không đáp. Theo sự xoay chuyển của bánh xe thời gian, sức khỏe của Ái Địa Ba cũng bị bào mòn theo năm tháng. Lúc này nhà cửa ruộng đất của ông cũng đã rất rộng lớn rồi, cò bay thẳng cánh rồi. Nhưng lúc tức giận, ông cũng vẫn chống gậy đi quanh nhà và đất 3 vòng một cách cực nhọc. Đợi đến khi ông đi hết 3 vòng thật không dễ chút nào, thường thì mặt trời cũng đã khuất núi. Một hôm thì Ái Địa Ba đang ngồi thở hổn hển một mình trên bờ ruộng. Cháu nội của ông đến ngồi bên cạnh và hỏi: "Thưa ông nội, ông cao tuổi, khắp vùng này không có ai là được ruộng đất rộng lớn như ông. Vậy ông không nên giống như trước kia nữa, vừa tức giận là liền chạy quanh ruộng đất 3 vòng. Ông có thể nói cho cháu biết nghe cái bí mật này được hay không? Vì sao mỗi lần tức giận ông liền đi quanh ruộng đất của mình 3 vòng?" Ái Địa Ba không thể từ chối lời khẩn cầu hết sức chân thành của đứa cháu, thế là ông nói ra bí mật được chôn giấu nhiều năm nay trong tận thâm tâm của ông. "Cháu biết không, lúc còn trẻ, mỗi khi vừa cãi vã tranh chấp tức giận với ai, ông đều chạy quanh ruộng đất 3 vòng, vừa chạy vừa nghĩ bụng. Nhà cửa, ruộng vườn của mình nhỏ như vậy, thế thì làm gì mà mình có thời gian tư cách tức giận người khác chứ?" Vừa nghĩ như vậy, sự tức giận liền tan biến, cho nên ông đã dùng tất cả thời gian vào công việc. "Thưa ông, bây giờ ông đã cao tuổi, lại trở thành người giàu có nhất. Vậy tại sao ông cũng vẫn chạy quanh ruộng đất của mình?" Ái Địa Ba mỉm cười nói: "Bây giờ ông vẫn còn cái tính tức giận, nhưng vừa tức giận, ông đi quanh ruộng đất 3 vòng, vừa đi vừa suy nghĩ. Nhà cửa của mình lớn như vậy, ruộng đất nhiều như vậy, sao mình lại so đo tính toán với người khác? Vừa nghĩ như vậy, tức giận cũng sẽ tan biến." Người cháu nội của ông lại liền cười lớn: "Thì ra là như vậy." Ái Điệp Ba cũng cười theo. Sau đó thì hai ông cháu cùng dìu nhau thông thả về nhà dưới ánh nắng vàng. Suy ngẫm. Cơn nóng giận xét cho cùng là từ trong lòng chúng ta phát khởi ra. Nếu biết kiềm chế, kiểm soát nó thì chúng ta sẽ an vui và hạnh phúc. Còn nếu để cho nó khống chế, làm những việc cho thỏa cái cơn giận thì sẽ gây họa. Nhờ không giận dữ mà giữ được hòa khí, giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Bởi vậy, biết cách kiềm chế cơn giận cũng là một loại công đức. Từ công đức này sẽ sanh ra vô vàn những công đức phước báo khác.
Hòa tùng khẩu xuất.
Thuở xưa, trong một cái hồ kia, có một con rùa và hai con cò trắng thường lui tới làm bạn với nhau. Năm ấy, trời làm đại hạn, suốt một năm trời ròng rã, không có một cơn mưa nào cả. Nước ở trong hồ cứ cạn dần vì sự thiêu đốt gay gắt của mặt trời. Cỏ lát trong hồ cũng vàng úa tàn tạ. Có khi nước trong hồ như một cái chảo nước sôi, vì thế loài thủy tộc chết lần chết thôi. Trong tình trạng đó, chàng rùa nhà ta đứng ngồi không yên và trong đầu luôn luôn suy nghĩ một phương kế để thoát thân khỏi cái địa ngục nóng này. May thay, trong lúc ấy có hai vợ chồng cò đến chơi, thấy bộ dạng thiểu não của chàng rùa, hai vợ chồng cò ân cần hỏi thăm. Chắc có chuyện gì buồn chăng mà trong bác có vẻ lo nghĩ như thế? Rùa rầu rầu đáp. Ai bác ơi, tôi đang gặp phải đại họa, phen này chắc chết, mà không còn trông gặp mặt được hai bác nữa rồi. Chàng cò chặn lời. Chúng tôi là bạn bè thân thiết với nhau, sung sướng cùng chia thì hoạn nạn cùng chia. Vậy bác hãy cho chúng tôi biết nguyên nhân làm cho bác phiền muộn. Hóa mai chúng tôi có thể tìm cái phương cách giải quyết và giúp đỡ bác chăng? Chớ chưa gì mà bác đã than vãn thất vọng như thế. Rùa trả lời bằng một cái giọng lâm ly thống thiết. Không biết hai bác dạo này làm ăn thế nào, chứ tôi hai hôm nay chưa được lót dạ đến một nửa con tép, chứ đừng nói tới tôm cá. Vì chúng đã chết rồi, mà nước cạn dần rồi. Trước sau gì cũng không thoát khỏi cái bàn tay độc ác của lũ chăn trâu. Cách đây 5 năm tôi đã bị chúng bắt một lần, mai nhờ một cái bà già mua về đem đến chùa phóng sinh, nên mới sống sót đến ngày nay. Vì thế mỗi lần nghĩ đến tai nạn chết chóc tôi phải rùng cái mình. Trong lúc chàng cò đang ra dáng suy nghĩ thì chị cò thương hại hỏi, sao bác không đi ở nơi khác mà một phen xem thế nào? Bác thử nghĩ, xưa nay tôi có từng đi đâu, đường xá thì xa xôi nguy hiểm, mà việc đi lại của tôi thì quá chậm chạp, nên tôi nghĩ thà chết nơi chôn nhau cắt rốn còn hơn. Bỗng chàng cò ngóng cổ nói lớn lên với một niềm hy vọng. Thôi, bác khỏi lo, cách đây 10 dặm một cái hồ sen, không khi nào cạn. Mặc dù có lúc trời hạn hán, chúng tôi sẽ đem bác đến đấy. Trước là giải quyết cái sinh kế, mà sau nữa là được gần gũi nhau trong lúc tối lửa tắt đèn. Nhưng chàng rùa vẫn lo ngại với vẻ thất vọng. Trời ơi, 10 dặm, 1 dặm mà tôi còn chưa đến được, huống chi là 10 dặm. Thôi thôi thôi, tôi đành chịu chết vậy. Điều ấy bác cũng không nên lo, chàng cò tin tưởng. Chúng tôi đã có phương pháp, nhưng có điều hơi khó là bác phải bình tĩnh và can đảm. Bác nói thử xem, chàng rùa vội vàng hỏi. Có thế nào tôi cũng cố gắng. Chàng cò giải thích với một điệu bộ quan trọng. Phương pháp thì như thế này, hai vợ chồng tôi sẽ tha một cái cây, mỗi người một đầu, còn bác thì ngậm ngay cái chặng giữa. Chúng tôi sẽ tha bác từ cái hồ kia. Nhưng có một điều tối quan trọng và nguy hiểm bác phải nên nhớ là trong lúc chúng tôi đang bay, bác phải ngậm miệng chặt vào cây và không được nói năng hỏi han gì, mặc cho gặp phải trường hợp nào đi nữa. Chỉ trong vòng nửa giờ là chúng ta sẽ đến nơi. Bác phải nhớ nha, tôi dặn lại, dẫu gặp trường hợp nào thì bác cũng phải ngậm miệng và không được nói năng. Chàng rùa ra dáng hiểu biết. Thôi, tôi nhớ rồi, hai bác xem tôi trắng bằng con nít, dặn đi dặn lại mái. Sau khi sửa soạn xong thì chàng cò lại thiết tha căn dặn lần cuối cùng. Đó, bây giờ bác muốn ho hay muốn gì thì nói đi, chớ chốc nữa mà mở cái miệng ngậm ra thì là nguy hiểm lắm đấy. Xong đâu đấy cả ba làm theo ý định, bốn cánh vỗ mạnh. Hai cặp chân cò duỗi thẳng, chàng rùa đã từ mặt đất rồi từ từ bay lên cao, chẳng khác nào một chiếc máy bay hai động cơ. Bay được một lát thì chàng rùa lần đầu tiên thấy được những cảnh kỳ lạ hiện ra trước mắt. Đây là cánh đồng xanh rì gợn sóng như những tấm nhung xanh, kia là con sông trắng phao nằm quăng queo như con bạch xà luộn khúc, và cây cối nhà cửa. Bao nhiêu là cảnh đẹp trước mắt. Đã bao lâu chàng rùa đã định mở miệng để hỏi cho thỏa thích cái tính tò mò, nhưng mai thay mỗi lần định hỏi thì chàng lại sực nhớ đến lời quan trọng của anh chàng cò trắng. Đến sự đời yên ổn thì nói cái làm chi? Rủi thay, hành trình của chàng rùa không qua khỏi cặp mắt tinh quái của lũ trẻ. Một đứa la lớn, anh em ơi, ra đây coi nè, hai cái con cò tha một cái con rùa. Á ha, vui quá. Bọn trẻ đồng la ầm lên, một thằng lớn nhất trong bọn hét lớn. Á ha, thật giống như hai cái thằng mỏng chắc một cái anh thầy bói. Á ha, thầy bói, thầy bói. Không dằn được tức giận, chàng rùa trả lời. Mặc kệ chúng tao, mắc mớ gì chúng mày, đồ nhãi con. Nhưng tội nghiệp thay, vừa mở miệng rùa ta đã rơi xuống và tan thân vì đụng nhầm một tảng đá.
Suy ngẫm.
Thế đấy, ở đời có biết bao nhiêu người vì không giữ được cái miệng, nói không đúng thời điểm mà phải mang họa như cái trường hợp của con rùa kia. Đừng vì một chút nói cho sướng cái miệng mà mang họa vào thân, vậy phải nên giữ gìn cái miệng. Có câu, có người chỉ mất 3 năm để học nói nhưng phải mất cả đời để học im lặng. Chúng ta thường có thói quen nói ra tất cả những gì mình biết. Dĩ nhiên, mình biết thì phải nói ra để mọi người thấy sự thông minh tài giỏi của mình. Chúng ta nói vì lòng hiếu thắng, ta là đúng, nói tranh với người khác sẽ thấy thật khó chịu khi không nói ra được. Đôi khi chúng ta chiến thắng trong cuộc tranh cãi nhưng sau đó chúng ta có thể mất đi một mối quan hệ. Tạo hóa cho chúng ta một cái miệng để nói nhưng lại cho chúng ta đến hai cái tai để nghe. Tức là ta cần phải nghe gấp hai lần hãy nói. Hãy để những lời nói của bạn trở nên giá trị hơn nhờ sự cân nhắc kỹ càng và tiếp thu những ý kiến của người khác. Khi bạn nói, bạn chỉ nói ra những gì bạn đã biết. Nhưng khi bạn nghe, bạn có thể học được nhiều điều. Dalai Lama.
Học cách kiểm soát cơn nóng giận.
Rất lâu trước đây, một ủy viên chấp hành khá cao tuổi của một công ty dầu lửa S1-Bestfor đã có một quyết định sai lầm khiến cho công ty thiệt hại hơn 2 triệu đô la. John Rockefeller, lúc đó là người đứng đầu tập đoàn, vào cái ngày đen tối mà tin tức khủng khiếp trên được lan truyền ra hầu hết các nhân viên và ủy viên của công ty, đều lo lắng và muốn tránh mặt. Không ai muốn liên lụy gì. Chỉ trừ có một người, đó chỉ là người ủy viên đưa ra quyết định sai lầm kia. Người đứng đầu tập đoàn Rockefeller ngay hôm ấy đã hẹn Bestfor. Ông tới rất đúng giờ và sẵn sàng nghe một bài diễn thuyết nghiệt ngã từ người chủ của mình. Khi Bestfor bước vào phòng Rockefeller, ông vua dầu lửa đang ngồi trên bàn, bận rộn viết bằng bút chì trên một tờ giấy. Bestfor đã đứng yên lặng, không muốn phá ngang. Ngay sau giây phút đó, Rockefeller đã ngẩng lên. À, anh ấy à, Bestfor. Rockefeller nói rất bình tĩnh. Tôi nghĩ là anh đã nghe tin về những tổn thất của công ty chúng ta rồi chứ. Bestfor đã đáp rằng, ông đã biết rồi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, và trước khi nói chuyện với anh, tôi đã ghi ra đây vài dòng. Sau này, Bestfor đã kể lại cuộc nói chuyện của ông với Rockefeller như sau. Tôi thấy rõ dòng đầu tiên của tờ giấy mà ông ấy đã viết ra, những ưu điểm của Bestfor, sau đó là một loạt những cái đức tính của tôi kèm theo đó là miêu tả vắn tắt về những việc mà tôi đã làm cho công ty trước đây. Chi tiết hơn còn có cả những số tiền mà tôi kiếm được. Nó nhiều gấp 3 lần so với tổn thất này. Tôi không bao giờ quên bài học ấy. Trong nhiều năm sau, bất kỳ khi nào mà tôi định nổi cáo với người khác, tôi đều bắt mình phải ngồi xuống, nghĩ và viết ra những bản liệt kê về những ưu điểm của người đó, dài hết sức có thể. Khi tôi viết xong thì đó cũng là lúc tôi thấy bớt cáo giận. Tôi không biết thói quen này đã giúp tôi bao nhiêu lần tránh được những sai phạm mà tôi có thể mắc phải. Đó là việc nổi cáo một cách mù quáng của người khác. Tôi biết ơn ông chủ của tôi vì cái thói quen này và bây giờ tôi muốn các bạn biết điều đó.
Suy ngẫm.
Thường khi có người hay giận dữ vì những việc không như ý, ngay lập tức không kiềm chế được cơn nóng giận và nhìn vào người đối diện với những suy nghĩ tệ hại nhất Tất cả những điều tốt đẹp của họ đã làm không còn ý nghĩa trong giây phút đó, nhưng hãy nhớ rằng ai cũng có những lúc mắc sai lầm. Chúng ta chẳng phải thần thánh để có thể luôn luôn hoàn hảo. Mỗi khi giận dữ, hãy ngừng lại một phút và nhớ lại những điều tốt đẹp mà người khác đã từng làm cho ta. Bằng cách ghi nhớ, trân trọng, biết ơn những điều tốt đẹp của mọi người và bỏ qua những sai lầm, ta sẽ thấy cuộc đời thanh thản và tốt đẹp hơn biết bao nhiêu.
Bài học từ việc cãi nhau.
Một giáo sư tâm lý của một trường đại học Cambridge đã hỏi các sinh viên của mình tại sao khi có người cãi nhau thì họ lại gào rất to. Bởi vì họ đánh mất sự bình tĩnh của mình, một sinh viên đáp. Nhưng tại sao phải hét lên khi cả ngay người ta đang đứng kế bên mình? Vị giáo sư hỏi. Chẳng nhẽ không thể nói chuyện bình thường một cách nhẹ nhàng, tại sao phải hét lên khi mất bình tĩnh? Lần lượt các sinh viên bắt đầu đưa ra những ý kiến của mình, nhưng không ai trong số họ thỏa mãn câu hỏi của giáo sư. Cuối cùng ông giải thích lý do tại sao điều này xảy ra. Khi con người không đồng lòng với nhau và cãi nhau, trái tim của họ càng xa lánh nhau. Để nghe thấy nhau trong một khoảng cách đó, họ phải thét lên, họ càng tức giận thì càng phải la hét to lên. Điều gì sẽ xảy ra đối với những người yêu nhau? Đối với nhiều trường hợp khác nhau, họ không gào thét, ngược lại, họ nói chuyện nhẹ nhàng, bởi vì trái tim của họ rất gần nhau, khoảng cách giữa chúng là rất nhỏ, và khi tình yêu của họ mạnh hơn nữa. Giáo sư lại tiếp tục, họ chỉ thì thầm và càng trở nên gần gũi hơn trong tình yêu của họ, cho đến lúc chỉ cần nhìn nhau thôi là hiểu nhau, không cần phải nói điều gì. Vì vậy, hạn chế những tranh cãi, đừng nói những lời châm chọc, đừng gây tổn thương, đừng khoe cái sự tài giỏi của mình, đừng phô bày điều xấu của người.
Suy ngẫm.
Chúng ta có thể mất hàng chục năm để xây dựng và giữ gìn một mối quan hệ, nhưng có thể phá vỡ nó chỉ trong vòng một lời nói. Cố gắng đừng để cho trái tim của chúng ta xa lánh nhau, không nên nói những lời làm tăng thêm khoảng cách giữa người với người. Bởi vì có thể đến một ngày nào đó khi khoảng cách trở nên quá lớn, bạn sẽ không tìm thấy con đường trở lại nữa.
Khổng Tử và câu chuyện 3 x 8 bằng 23.
Khổng Tử là một nhà tư tưởng triết học chính trị lỗi lạc của Trung Hoa. Qua câu chuyện về phép tính 3 x 8 bằng 23, ông dạy học trò của mình bài học về sự nhường nhịn vô cùng sâu sắc. Khổng Tử sinh ra ở ấp Trâu, người làng Xương Bình, nước Lỗ. Khi mới chào đời, đỉnh đầu ông gồ lên, ở giữa lõm xuống, đặt ra tên là Khâu, tức là cái gò, tự là Trọng Ni. Năm lên ba thì Khâu mồ côi cha, lớn lên phải làm lụng vất vả để nuôi mẹ. Nhưng vì rất ham học, năm 19 tuổi ông đã lấy vợ và làm được một chức quan nhỏ coi kho. Năm 22 tuổi thì ông đã mở lớp dạy học. Học trò gọi ông là Khổng Phu Tử, hay gọi tắt là Khổng Tử. Suốt gần 20 năm, từ năm 34 tuổi, Khổng Tử đã dẫn học trò đi khắp các nước trong vùng để truyền bá các tư tưởng và tìm người theo những tư tưởng đó. Trong số học trò, Nhan Uyên là một môn đệ thông minh, tốt bụng, lại ham học, nên được Khổng Tử hết mực yêu quý. Một ngày nọ trên đường đi làm, Nhan Uyên đã thấy cái đám đông ồn ào trước cửa tiệm vải. Anh bước đến hỏi mới biết, người mua và người bán đang tranh chấp nhau. Người mua thì hét lớn, 3 x 8 bằng 23, sao ông cứ đòi người ta là 24 đồng? Nhan Uyên bèn đến trước mặt người mua và nói, vị sai ca này, 3 x 8 bằng 24, sao có thể bằng 23 được? Anh sai rồi, không nên cãi lộn ầm ĩ nữa. Người mua không phục, chỉ thẳng mặt Nhan Uyên nói, ai cần ngươi phân xử hay sao? Ngươi biết tính toán sao? Muốn phân xử thì có cách tìm Khổng Phu Tử, đúng hay sai hãy để ông ấy định đoạt. Ta hãy tìm ông ấy để phân xử.
Được, nếu Khổng Phu Tử nói anh sai, vậy anh xử lý ra sao? Nhan Uyên đáp. Người mua nói, nếu ta sai, hãy lấy đầu ta. Nhà ngươi sai thì sao? Nhan Uyên trả lời, nếu tôi sai, tôi sẽ từ quan.
Hai người đánh cược với nhau và như thế là cùng đến gặp Khổng Tử. Sau khi nghe xong câu chuyện, Khổng Tử nói 3 x 8 là 23 đó. Nhan Uyên, con thua rồi, lấy mũ quan xuống đem cho người ta đi. Nhan Uyên trước giờ chưa từng cãi lại sư phụ, anh đành tháo mũ xuống giao cho người mua phải. Nhưng hẳn nhiên trong bụng của anh ta không phục và cho rằng Khổng Tử đã già rồi, đâm ra hồ đồ nên không muốn học ông ta nữa. Một câu nói cứu ba mạng người. Ngày hôm sau Nhan Uyên quay lại lấy cớ có việc nhà, muốn xin nghỉ học. Khổng Tử rất rõ tâm của Nhan Uyên, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Trước khi từ biệt, ông không quên dặn Nhan Uyên hai câu. Ngàn năm cổ thụ không đấu thân, sát nhân không rõ chớ động thủ. Trên đường về gió thổi, mây giông, sấm rung, chớp giật. Trời muốn đổ mưa to, Nhan Uyên tiến đến một cây đại thụ mục rỗng bên ven đường muốn tránh mưa. Anh đột nhiên nhớ lại lời của Khổng Tử đã nói, ngàn năm cổ thụ không đấu thân nên đã tránh xa cái cây này. Vừa rời đi, một tiếng sét rền vang đánh tan cây cổ thụ kia. Nhan Uyên kinh ngạc, câu đầu sư phụ nói đã ứng nghiệm, chẳng lẽ ta còn có thể sát nhân ư? Khi ông về tới nhà, trời cũng đã khuya, không muốn kinh động người nhà. Nhan Uyên đã dùng bảo kiếm mang theo bên người để đẩy chốt cửa phòng nơi thê tử đang ngủ. Đến bên giường, Nhan Uyên vô cùng tức giận khi thấy có hai người đắp chăn chung, bèn giơ kiếm định chém, lại nghĩ đến câu nói thứ hai của Khổng Tử. Sát nhân không rõ chớ động thủ, bèn đốt đèn lên xem. Hóa ra một người là thê tử, người bên kia là muội muội của anh. Ngày hôm sau, Nhan Uyên đã quay trở lại, thấy Khổng Tử liền quỳ xuống nói, sư phụ, hai câu người nói đã cứu ba người, là vợ con, là con và muội muội của con. Sao người lại biết trước chuyện xảy ra như vậy? Khổng Tử đỡ Nhan Uyên dậy và nói, ngày hôm qua thời tiết khô nóng, đoán chừng sẽ có cơn giông, nên ta đã nhắc nhở con ngàn năm cổ thụ không ai nấu thân. Con lại mang khí bực trong người, treo cái thân đeo bảo kiếm, cho nên ta khuyên con sát nhân không rõ chớ động thủ. Nhan Uyên vừa phái lại vừa nói, sư phụ liệu sự như thần, đệ tử mười phần kính nể. Khổng Tử lại nói, ta biết rõ con xin phép về nhà nghỉ vì cái cớ. Thật ra, con cho rằng ta đã già nên hồ đồ rồi, không muốn học nữa. Con nghĩ xem, ta đã nói 3 nhân 8 bằng 23 là đúng. Con thua, bất quá là thua cái mũ quan kia. Nếu ta nói 3 nhân 8 bằng 24 mới đúng, người kia thua, đây là thua một mạng người. Vậy con nói xem, chức vị quan trọng hay là mạng người quan trọng hơn? Nhan Uyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, quỳ gối trước mặt Khổng Tử mà thưa, sư phụ trọng đại nghĩa, coi nhẹ tiểu tiết. Đệ tử còn tưởng rằng sư phụ vì lớn tuổi mà thiếu minh mẫn, đệ tử hổ thẹn vạn phần. Từ đó về sau, bất luận Khổng Tử đi đến đâu, Nhan Uyên đi đến đó không rời. Suy ngẫm. Đối với đa số, nhường nhịn và tha thứ có nghĩa là thua thiệt, là một thất bại của cá nhân và làm như thế là nhục nhã, mất mặt. Ông bà ta cũng đã từng nói, một sự nhịn chính sự lành. Hoặc là hãy luôn luôn nhẫn nhịn với tất cả, có được thế mới thành công. Quả đúng vậy, mọi khó khăn trên đường đời không bao giờ là khó khăn, rắc rối cả. Nếu con người ta biết yêu thương nhau, hiểu nhau, thông cảm, nhường nhịn và tha thứ cho nhau. Nếu mọi người đều biết nhường nhịn nhau, tha thứ cho nhau, nhất định mọi người sẽ thoát ra ngoài sự tranh chấp khổ đau trong cuộc sống. Mức độ nhường nhịn đối với người khác phụ thuộc vào tâm hồn đạo đức của mỗi người. Nếu tâm nhỏ hẹp, chỉ nhường được những điều nhỏ nhặt, khi động chạm đến những điều lớn, chúng ta sẽ đấu tranh đến cùng để giành cho bằng được. Chỉ có những tâm hồn vĩ đại mới có thể khước từ tất cả, dường hết tất cả cho người khác. Không giữ lại điều gì cho chính mình, hãy từ từ nuôi dưỡng một tâm hồn đại từ đại bi với tất cả mọi người xung quanh.